Tào Tạc, chương 331, góc truyện audio.com, Tử Đan, có mặt tướng, đi tiếp tục phòng ngự đầu cầu, lệnh các huynh đệ nhanh chóng qua sông. Tào Chân vội vàng đáp ứng một tiếng, dẫn 100 kỵ binh bản bộ sông lên đầu Phù Kiều. Tào Chân hạ giọng nói với Tào Bằng vài câu, được hắn gật đầu đáp ứng, lệnh Hách Chiêu dẫn Hắc Mạo nhanh chóng đi qua Phù Kiều, hạ doanh trại ở ngạn phía tây sông. Bộ khúc của ngươi đúng là nhân tài. Nhìn Hắc Mạo nhanh chóng đi qua Phù Kiều, Tào Chân không nén nổi tán thưởng. Tào Bằng cười, võ nghệ của bá đạo tuy không cao, nhưng trị quân rất cẩn thận, nghiêm túc, có phong độ của một đại tướng. Trước đây, gã vốn là bộ khúc của Trương Liêu, sau được đưa đến chỗ ta. Tình nghĩa như thế, sao ta có thể không báo đáp cho được. Tào Chân biết Tào Bằng đang nói đến chuyện hắn để cho gia quyến của lã bố chạy ở Hạ Bi. Gã nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu đổi lại là ta e là cũng làm như thế thôi. Đúng rồi, Chu Mai hiện tại thế nào? Mai rất tốt, Chu Mai chính là con của Chu Tán. Sau khi Chu Tán qua đời, mẫu tử Chu Mai được thu nhận, Chu Mai bái Tào Chân làm nghĩa phụ. Hai năm nay, Tào Bằng và Tào Chân thật ra không gặp nhau được nhiều lắm. Chính vì thế, khi hai người ở cùng một chỗ sẽ khó tránh khỏi nói chút chuyện riêng tư. Trong đó, dĩ nhiên sẽ không tránh được nhắc đến chuyện thê nhi của Chu Tán. Nó sắp 2 tuổi rồi. Đúng vậy, chỉ chớp mắt Mai sẽ nói chuyện được rồi. Ngày khi hai người đang nói chuyện với nhau, Tào Thuần đã dẫn Hồ Báo Kỵ bắt đầu đi qua Phù Kiều. Tuân Du và Đồng Chiêu cùng theo Hồ Báo Kỵ đi qua cầu. Đang đi, Đồng Chiêu hỏi, Hữu Học chẳng lẽ ngươi không qua cầu sao? Chủ công lệnh ta đóng ở Độc Đình, ngươi còn chưa đến, sao ta có thể qua sông được? Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Tào Bằng cười cười, gật đầu. Hắn và Tào Chân chào nhau xong, liền dẫn Phi Mạo rời khỏi Phù Kiều. Hiện đã có mấy nghìn người đi qua Phù Kiều, Tào Bằng nhìn tốc độ vẫn hơi chậm, liền lệnh xuống dưới, mỗi lần đi qua có thể tăng lên 400 người. Như vậy, Phù Kiều tuy phải chịu thêm nhiều áp lực nhưng tốc độ qua sông cũng theo đó mà nhanh hơn. Sau khi Hồ Báo Kỵ đi qua Phù Kiều, liền đến thẳng Trường Thủy Doanh ở Độc Đình. Có thêm một đội nhân mã đến, Độc Đình càng thêm náo nhiệt, càng thêm ồn ào hơn. Hạ Hầu Lan không khỏi thầm than. Nếu không có ba cây Phù Kiều này, chỉ sợ Độc Đình sẽ vô cùng hỗn loạn mà thôi. Hiện tại tuy rằng rất huyên náo nhưng không hề có chuyện rối loạn. Quân tốt đi qua Đại Kiều, dân chúng đi qua Tiểu Kiều, đôi bên không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nhau cả. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về Tào Bằng thẳng lưng đang tuần tra ven đường, chợt tán thưởng. Không được, nhất định ta phải tìm cách để Tử Long đến đây. Nhớ ngày đó, Hạ Hầu Lan từng nói sẽ khuyên bảo Triệu Vân đến đây làm việc dưới trướng Tào Bằng. Nhưng thật không ngờ Triệu Vân cuối cùng lại đi theo Lưu Bị. Chuyện này khiến Hạ Hầu Lan rất buồn bã, thậm chí khi gặp Tào Bằng, hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra hắn biết nơi Triệu Vân đi đến, nghe nói hiện giờ gã đang ở Tử Hương, quận Nam Dương. Hơn nữa, Triệu Vân còn cho người đưa một phong thư đến cho Hạ Hầu Lan. Trong thư nói, Lưu Hoàng Thúc là dòng họ Hán Thất, là dòng chính thống, là một người khoan dung độ lượng, lại nhân nghĩa vô cùng. Còn nói Hạ Hầu Lan bỏ Tào Bằng đi phò tá Lưu Bị. Có lẽ do đã đi với Tào Bằng lâu ngày, cho nên ấn tượng của Hạ Hầu Lan với Lưu Bị cũng. Góc truyện audio.com, không tốt lắm, qua mấy lần đụng độ đều là người của Lưu Bị chủ động gây hấn, càng khiến trong lòng Hạ Hầu Lan cảm thấy khinh ghét. Lưu Bị nhân nghĩa ư, gã có thế công tử nhà ta không nhân nghĩa sao? Công tử nhà ta có thể vì 3 vạn bách tính, liều chết khuyên gián chủ công, Lưu Bị có thể làm thế không? Công tử nhà ta có thể vì 3 vạn bách tính này không ngủ, không ngừng lao lực vất vả, Lưu Bị có thể làm thế sao? Công tử nhà ta mới thật là người nhân nghĩa, Lưu Huyền Đức kia chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Lan càng cảm thấy nên khuyên Triệu Vân đến đây. Hắn muốn đem chuyện ngày hôm nay nói cho y biết, để xem Tử Long còn có thể nói gì nữa. Công tử tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nói về nhân nghĩa, người mới thực là thiên hạ vô song. Đúng lúc này, từ phía xa chợt vang lên tiếng náo động và hỗn loạn. Tào Bằng vội vàng thúc ngựa tiến lên, vừa trấn an dân chúng, vừa sai người tìm hiểu tình hình. Không bao lâu sau, chỉ thấy một gã tiểu giáo phóng ngựa như bay đến. Chuyện lớn không hay rồi. Truy binh của Viên Thiệu đến, chủ công bị Viên quân tách ra. Tào Tháo đã tính sai. Chính xác mà nói, kế sách lập phục binh, chuẩn bị phục kích nửa đường của y đã bị người nhìn thấu. Nói chung, kế sách phục binh này có vấn đề lớn nhất chính là bị người nhìn thấu. Bởi một khi bị phát giác, quyền chủ động nháy mắt sẽ chuyển về tay địch, tính mạng cũng nguy hiểm theo đó. Tào Tháo vốn không thể chờ Viên quân truy binh mãi được, dù sao y cũng chuẩn bị rút lui. Nhưng một khi y rút khỏi vị trí phục kích, nếu quân địch truy kích ắt sẽ bị trọng thương. Tào Tháo biết nếu Viên Thiệu biết tin, nhất định sẽ phái ra truy binh. Vì thế y mới thiết lập mai phục chuẩn bị đánh trọng thương Viên quân rồi mới rút lui. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy truy binh của Viên quân đến. Mắt thấy thời gian chỉ còn rất ít, Tào Tháo không dám tiếp tục lưu lại. Nếu Viên Thiệu dẫn đại quân đến, bằng vào ngần ấy binh mã trong tay y không thể chống đỡ nổi. Chính vì thế Tào Tháo quyết định từ từ lùi lại, lệnh Nhạc Tiến dẫn bộ binh lui về Phong Khâu, lại lệnh Hồ Báo Kỵ dẫn đầu, rời khỏi chiến trường. Đến giờ Tí, Tào Tháo thấy Viên quân vẫn không có chút động tĩnh nào, liền dẫn binh lùi lại. Ai có thể ngờ được y vừa mới lùi lại, truy binh của Viên Thiệu đã xuất hiện. Hơn nữa, người dẫn binh còn là một trong tứ đỉnh trụ của Hà Bắc Trương Cáp, khiến Tào Tháo tức thì khốn khổ. Trương Cáp chỉ huy đại kích sĩ, trực tiếp phát động tấn công. Tào quân bị bất ngờ, không kịp đề phòng, rất nhanh đã tan tác. May nhờ có Hồ Bôn quân do Điển Vi chỉ huy gắt gao kìm kẹp binh mã của Trương Cáp mới có thể tạm thời ngăn cản bước chân của Viên quân. Nhưng dù là như vậy, Tào Tháo cũng đã biệt tăm biệt tích trong đám loạn quân. Đợi đến khi Điển Vi sợ hãi, phát hiện không thấy Tào Tháo đâu, có muốn tìm kiếm thì chiến trường cũng đã chật kín người, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Viên Thiệu dẫn binh truy kích, đây là chiến thuật về thời gian. Tào Tháo lui binh tất nhiên không có mai phục, Thư Thụ biết rõ bản tính giảo hoạt của Tào Tháo cho nên khi Trương Cáp dẫn binh chuẩn bị truy kích hắn liền chạy ra đại trướng trung quân, ngăn gã lại. Tuấn Nghĩa có biết nên truy kích thế nào không? Trương Cáp ngẫm nghĩ một chút, không chút do dự, trả lời. Dĩ nhiên là toàn lực truy kích, nếu Tuấn Nghĩa làm như thế cầm chắc thất bại, xin đô đốc chỉ giáo cho. Thư Thụ, gocchuyenaudio.com, nói, Tào Tặc là kẻ giảo trá, quỷ kế đa đoan. Nếu y đã dẫn theo dẫn chúng rút lui, sao có thể không phòng bị? Ta có thể khẳng định giữa đường Tào Tặc ắt sẽ thiết lập mai phục. Chỉ cần Tuấn Nghĩa dẫn truy binh vừa đến, phục binh sẽ nổi lên bốn phía. Đến lúc đó Tuấn Nghĩa ngươi không thể không gặp nguy hiểm. Trương Cáp không khỏi hít một hơi, vội vàng hỏi. Xin đô đốc dạy bảo cho, ta có tám chữ này tặng cho Tuấn Nghĩa. Chỉ cần Tuấn Nghĩa cứ làm theo, nhất định có thể đánh cho Tào Tặc đại bại. Xin hỏi là tám chữ gì? Tào Tặc không lùi, truy binh không ra. Nói cách khác Tào Tháo không hành động, ngươi cũng không nên hành động. Tất cả mọi người trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhưng Trương Cáp đã có lợi thế hơn so với Tào Tháo. Tào Tháo buộc phải lui lại, không thể thủ mãi một chỗ được. Nếu không, chỉ cần đại quân của Viên Thiệu đến, y chỉ có nước bó tay chịu trói. Chính vì thế kế sách của Thư Thụ chính là để Trương Cáp và Tào Tháo so tài kiên nhẫn. Trương Cáp không khỏi do dự. Nếu chẳng may Tào Tặc không có mai phục thì nên làm thế nào? Thư Thụ nói, Tuấn Nghĩa không biết Tào Tháo rồi. Tào Mạnh Đức kia không những có phục binh mà còn đích thân đoạn hậu để ổn định lòng quân nữa. Người này có hùng tài đại lược, đồng thời cũng biết nên làm sao để ổn định cục diện, lại có dũng khí rất lớn. Vào thời điểm này, nếu y không ở lại thì còn có ai có thể ở lại đây? Cho nên, theo ta thấy, Tào Mạnh Đức nhất định sẽ ở lại chờ đợi truy binh đến. Đối với Thư Thụ, xưa nay Trương Cáp vẫn luôn kính trọng. Thư Thụ có thể nói là người có mưu lược hơn người, tính toán chu toàn. Nếu Viên Thiệu chịu nghe lời Thư Thụ, nói không chừng đã sớm chiếm thế thượng phong, chứ không phải mãi giằng co như thế này. Trương Cáp sau khi do dự một hồi, liền quyết định nghe theo kế sách của Thư Thụ. Thư Thụ nói không sai, Trương Cáp đã rất kiên nhẫn, đánh cho Tào Tháo không dậy nổi. Mà thực tế quả đúng như thế. Sau khi Tào Tháo bắt đầu hành động, Trương Cáp tức thì hạ lệnh đại kích sĩ phát động tấn công. Dưới trướng Viên Thiệu có hơn vạn kỵ quân, trong đó, đại kích sĩ lại toàn là kỵ quân, có chừng hơn 5.000 người. Khi song phương còn đang dây dưa với nhau, Viên Thiệu đã dẫn binh mã nhanh chóng đánh về phía Độc Đình. Tào quân bị trọng thương, gần như đã tan tác, Tào Bằng vừa nghe thấy thế đã quá hoảng sợ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, bên sông Độc Đình, dân chúng toan Tào cũng bắt đầu hỗn loạn. Tử U, lệnh xuống dưới, mỗi lần cho đi 1.500 người, đẩy nhanh tốc độ lên nữa. Tất cả các xe nặng quá đều vứt hết, đốt hết. Quân tốt chỉ mang theo binh khí, nhanh chóng đi qua cầu. Ta sẽ dẫn người đi điều tra tình hình. Tình hình tức thì trở nên khốc liệt hơn. Chuyện Tào Bằng sợ hãi nhất, đau đầu nhất chính là Tào Tháo đã mất tâm mất tích. Nếu Tào Tháo có xảy ra chuyện gì, vậy mọi chuyện Tào Bằng làm trước đây sẽ hóa thành bọt biển cả. Đồng thời, hắn cũng tự trách bản thân. Nếu không phải vì hắn cứ khăng khăng, Tào Tháo sao có thể thảm bại được. Trong lịch sử Tào Tháo và Viên Thiệu từng giằng co rất lâu ở Diên Tân. Nhưng lui lại như thế nào thì trong sử sách lại không có chút ghi chép nào. Nói cách khác giờ Tào quân bị tan tác như thế này vốn là chuyện không tồn tại. Giờ chuyện này đã xảy ra, chẳng lẽ nói quỹ đạo lịch sử một lần nữa lại đi chệch hướng sao? Tào Tháo đối đãi với Tào Bằng khá. Góc truyện audio.com, tốt, thậm chí còn có thể nói là cưng chiều hắn nữa là khác. Sự sống chết của y lại càng liên quan đến tương lai của Tào Bằng, cho nên bất luận thế nào Tào Bằng cũng phải nắm rõ tình hình, tìm cho được Tào Tháo, dẫn y an toàn trở về. Không được hoảng hốt, đừng lo sợ. Tào Bằng vừa thúc ngựa chạy nhanh như tên bắn, vừa lớn tiếng la lên. Ta là Tào Bằng, giáo úy Độc Đình. Ta đã trấn thủ ở đây, chỉ cần còn một người chưa qua sông, ta tuyệt đối sẽ không rút lui. Mọi người không được hoảng loạn, nhanh chóng qua sông. Tất cả xe và hàng hóa đều vứt hết. Sau khi qua sông, triều đình sẽ bồi thường. Mọi người chỉ được phép cần quần áo nhẹ qua sông thôi. Giọng quát to của hắn quanh quẩn trong trời đêm nhưng nhanh chóng bị tiếng khóc gào chìm lấp. Cũng may phía đầu cầu đã nhận được tin tức, bắt đầu ra lệnh đẩy nhanh tốc độ qua sông. Hạ hầu thượng từ phía bờ sông chạy tới, lớn tiếng nói. A Phúc, rốt cuộc có chuyện gì thế? Viên quân đang nhanh chóng đuổi theo. Ta dẫn người tiến lên ngăn cản. Người nói cho Tử Đan phải nhanh chóng qua sông hơn nữa, nếu có chuyện gì phải xử lý ngay lập tức. Nói xong, Tào Bằng dẫn phi mạo nhanh chóng lao đi. Hạ hầu thượng cũng sốt ruột ngồi trên ngựa lớn tiếng quát. Viên quân còn chưa đến. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh chóng qua sông theo lệnh. Các quân tốt cũng lớn tiếng hò hét, dân chúng toan Tào dần ổn định trở lại. Cùng lúc đó, Tào Bằng dẫn bộ soái chạy về phía đông. Càng tiến gần về phía đông, tiếng kêu lại càng rõ ràng hơn. Ven đường thỉnh thoảng lại thấy một đám Tào quân bại trận đang tháo chạy, trông thảm hại vô cùng. Đừng hoảng hốt, đầu cầu có đại quân chấn giữ. Tất cả mọi người đừng kích động, Tào Bằng cũng biết hắn không có khả năng ngăn cản đám bại binh này. Nhưng hắn vẫn hy vọng dùng phương pháp này khiến bọn họ bình tĩnh trở lại. Nếu cứ để bọn họ hoảng loạn chạy như thế, ắt sẽ khiến tình hình bên bờ sông càng thêm hỗn loạn. Nếu không cẩn thận, toàn quân sẽ gặp nguy hiểm. Hắn tin rằng bọn Tuân Du sẽ có hành động đúng đắn. Đối với Tào Bằng mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn lúc này là nhanh chóng tìm ra Tào Tháo. Tiến về phía đông 18 dặm chính là Tôn Đàm. Lúc này, Tiểu Đàm đã biến thành bãi chiến trường, nơi nơi thấy cảnh viên binh đuổi giết Tào quân. Tào Bằng khẽ cắn môi, hai chân thúc vào bụng ngựa, tay cầm họa can kích, lớn tiếng quát. Phi mạo theo ta xuất kích, chiếu dạ bạch hí dài một tiếng, gõ móng chạy nước đại. 100 phi mạo theo sát Tào Bằng, tất cả đều dùng trường đao hoặc đại thương, rầm rầm xông vào chiến trường Tiểu Đàm. Ta là Tào Bằng, giáo úy Độc Đình, các huynh đệ mau chóng cùng hợp lực với ta. Tào Bằng vừa quát lên, thanh họa can kích trong tay đã như dao long quá hải vung lên, mở đường máu. Đại kích lúc vung lên cao, lúc xuống thấp, vung đến đâu là có viên quân ngã ngựa đến đấy. Máu huyết nhuốm đỏ trường bào của Tào Bằng, chiếu dạ bạch tấn công mạnh mẽ, ngăn cản viên quân trên đường đi, dẫm chết bọn chúng. Đại kích của Tào Bằng vung lên, hung mãnh bổ xuống, chém xuống. Hơn 10 tên đại kích sĩ bị hắn đánh cho chìm xuống vũng máu. Phía sau Tào Bằng, phi mạo thét gào, xông lên. Thiết thương đâm ra hung tợn, trường đao xé rách thi giáp. Chỉ trong chớp mắt Tào Bằng đã dẫn bộ soái xông vào chiến trường. Ven đường thỉnh thoảng lại có Tào binh áp sát cùng Tào Bằng chiến đấu lẫn trong đám loạn quân. Đã một năm, góc truyện audio.com, rồi, kể từ khi học Bạch Hổ thất biến, sau khi Tào Bằng tiến vào giai đoạn tẩy tùy, hắn vẫn luôn đi tìm mục tiêu mới. Vị sư phụ tả từ hắn chưa từng gặp bao giờ ô kia đúng là rất quan tâm đến chủ nhân trước kia của thân thể này. Lão sáng chế ra công pháp gần như hoàn toàn là dựa theo tình trạng thân thể của Tào Bằng trước kia, cho nên môn võ này vô cùng thích hợp với Tào Bằng. Bạch Hổ là một thánh thú từ ngàn xưa. Bạch Hổ thất biến được dựa theo Bạch Hổ thất biến kinh điển trong đạo gia mà thành. Tả từ khi ở trong thâm sơn cùng cốc quan sát mãnh đổ đấu với nhau mà sáng tạo ra. Gần như mỗi một động tác đều mang theo khí thế của vị vua của bách thú. Điểm này lại càng đáng quý với Tào Bằng. Một năm qua Tào Bằng mơ hồ đã đạt đến trạng thái của võ tướng nhất hạng. Khí lực của hắn so với trước đây đã tăng lên mấy lần. Cây họa can kích nặng trịch trong tay hắn giờ nhẹ như không có gì. Mấy tên viên binh xông lên định cản lại đều bị Tào Bằng đánh cho một kích chết tươi. Hắn ở trong đám loạn quân xung phong, liều chết chiến đấu, từ xa đã nhìn thấy Điển Vi đã dẫn mấy trăm tên hổ bôn của mình chiến đấu một góc với viên quân. Đôi mắt của Điển Vi đã đỏ ngầu, song kích tung bay, trước mặt gã không một kẻ địch nào có thể sống sót nổi. Nhưng vấn đề là viên quân quá đông, nhiều đến nỗi dường như Điển Vi có giết thế nào cũng không giết sạch nổi. Đồng thời, gã vẫn lo cho sự an nguy của Tào Tháo, cho nên càng giết càng nổi giận, càng giết lại càng nóng vội. Hổ bôn quân dựa theo trận pháp được huấn luyện trước đây cứ 3 đến 5 người một đội theo sát phía sau Điển Vi. nhưng viên quân ồ ạt không ngừng dâng lên, khiến Hổ Bôn quân dần dần không thể ngăn cản được nữa. Nếu tiếp tục như thế này, e rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Điển Đại Thúc, Tào Bằng hét lớn một tiếng, thúc ngựa xông lên phía trước. Một tiếng giống to này như sấm sét rền vang, khiến Điển Vi bỗng chốc bừng tỉnh. A Phúc, sao ngươi lại tới đây? Chủ công đâu rồi?
Ta cũng không biết, lúc trước ta phụ trách cản hậu. Chủ công dẫn người lui binh, không ngờ viên quân đuổi theo, khiến ta và chủ công rời nhau.
Vậy thúc còn ở đây đánh làm cái gì? Tào Bằng vừa nói chuyện, thanh đại kích tòng tay vừa vung lên, đâm một gã viên binh lăn xuống đất.
Điển Đại Thúc, đừng ham chiến nữa, theo ta tìm chủ công đã.
Ta đang định như thế. Điển Vi lập tức thúc ngựa lùi về sau. Tào Bằng xông lên, ngăn cản viên quân ở phía sau. Một viên tướng cầm thương thúc ngựa xông đến. Tào Bằng nheo mắt lại, bất ngờ giục ngựa. Chiếu Dạ Bạch cảm nhận được tâm ý của Tào Bằng, chợt tăng tốc nháy mắt đã xuất hiện trước mặt viên tướng của Viên Thiệu kia. Tốc độ của Tào Bằng quá nhanh, viên tướng kia không kịp phản ứng. Họa can kích trong tay hắn xoay tròn, Tào Bằng cầm kích đâm ra một chiêu thanh long tham trảo. Viên tướng kia vừa đưa thương định đỡ lấy, họa can kích đã đến trước mặt. Chỉ nghe phập một tiếng, lưỡi kích hung ác xé rách giáp trụ của gã, đánh bay viên tướng kia ra ngoài. Sau khi Tào Bằng và Điển Vi cùng hợp binh một chỗ, uy thế tức thì tăng vọt. Hai người một tả một hữu, một đại kích múa lượn, một song kích vung như mưa, nhanh chóng mở ra một con đường máu.
Điển Đại Thúc, chủ công vừa rồi đi về phía kia.
Ta nhớ rõ là hướng Tế Thủy. Tào Bằng lập tức hiểu ra Tào Tháo muốn đi về phía Tế Thủy, e là muốn nhờ tay Nhạc Tiến ngăn cản đợt.
Góc truyện audio.com, tấn công của viên quân, chúng ta đuổi theo thôi.
Được, lúc này, Điển Vi về cơ bản đều nghe theo chủ ý của Tào Bằng. Gã và Tào Bằng tiếp xúc với nhau đã nhiều, cũng biết Tào Bằng là kẻ không thiếu mưu ma trước quỷ. Đánh giặc giết người ư, Điển Vi chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, chuyện cấp bách là phải tìm được Tào Tháo. Chuyện này cần phải có người hiểu được tình hình quyết định. Trong thời khắc then chốt này, Điển Vi chọn cách tin tưởng Tào Bằng. Hai người hợp lại, lập tức dấy lên một trận gió tanh mưa máu trong đám loạn quân. Võ nghệ của Tào Bằng tuy không sánh được với Điển Vi nhưng họa can kích trong tay hắn lại giúp giành được ưu thế rất lớn. Hai người dọc đường chém giết liên tục, đi được ước chừng hai dặm, bọn họ liền thấy một đội viên quân ở phía trước đang bao vây, khổ chiến với một đám Tào binh. Khoảng cách dù còn khá xa, nhưng Điển Vi vẫn nhận ra người chỉ huy tác chiến Tào binh chính là Tào Bân, thân binh dưới trướng Tào Tháo, nhưng xem ra Tào Bân đã bắt đầu yếu thế rồi.
Tiểu tặc, xem ngươi còn chống chọi được bao lâu nữa.
Một viên đại tướng của viên quân tay cầm song chùy, hung ác tấn công Tào binh. Tào Bân giơ đao đỡ chùy, chỉ nghe huỳnh một tiếng, đại đao trong tay bị đánh bay đi. Cây chùy còn lại của viên tướng kia lại quét ngang đến, Tào Bân không kịp né tránh, liền nắm chặt dây cương, chiến mã bất ngờ dựng đứng lên. Đại chùy hung hăng nện lên đầu ngựa, đánh ngựa của Tào Bân ngã lăn xuống đất. Tào Bân bị ngựa đè, mắt thấy viên tướng kia múa chùy xông đến, chỉ đành nhắm mắt.
Tên cầu tặc kia, đừng vội làm càn.
Một tiếng xé gió bay đến, viên tướng vội giơ chùy chắn lấy.
Phù,
Tiết chùy đánh bay Tiết Lưu Tinh ra. Điển Vi thúc ngựa xông đến, song thiết kích giơ lên cao, hung hăng bổ xuống. Viên tướng đang định ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ nghe phập một tiếng, song thiết kích bổ lên đỉnh đầu viên tướng kia, đánh y ngã ngựa.
Điển Trung Lang, Tào Bân mở to mắt không khỏi mừng rỡ.
Điển Vi còn chưa kịp nói gì, Tào Bằng đã thúc ngựa xông lên.
Văn Chất, chủ công đâu rồi?
Bát ca, Tào Bân mừng rỡ, giãy người ra khỏi con ngựa chết, nắm lấy ngựa của viên tướng kia, xoay người nhảy lên ngựa.
Huynh tới đúng lúc lắm, chủ công bị chúng tên lạc đang ở trong rừng.
Nói xong, Tào Bân giơ tay chỉ cánh rừng thưa phía sau.
Tào Bằng không nói gì nữa, quay đầu ngựa.
Văn Chất, nhanh đi xem chủ công thế nào.
Đợi đẩy lui được quân địch, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra.
Họa can kích múa tròn, quét ngang một cái, chém ba gã viên binh ngã lăn lên mặt đất. Phi Mạo được thế lao ra, lập tức đuổi viên binh chạy bốn phía.
Tào Bằng và Điển Vi lùi dần về phía sau, dẫn người chạy vào trong rừng thưa.
Hai người còn chưa kịp tới gần, chỉ thấy Tào Tháo đang phủ phục trên một con ngựa, mười mấy tên thân vệ đang bao vây xung quanh.
Quân Minh, hữu học cứu ta.
Tào Tháo vừa thấy hai người Tào Bằng đã lập tức la lớn.
Cách Trương,